Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nội dung chính lời chủ chăn tháng 3 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Matthew hôm nay chứa đựng một trong những tuyên ngôn đặc biệt nhất và mạnh mẽ nhất trong số những lời rao giảng của Đức Giêsu. Đó là, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Theo lẽ thường, yêu kẻ thù là ngược với tình cảm tự nhiên của con người. Nếu có cố gắng sống cao thượng, thì việc không trả thù những ai gây hại cho mình đã là điều khó khăn và đáng ghi nhận rồi. Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi phải yêu thương kẻ thù của mình, một tình yêu dường như vượt quá khả năng của con người? Đức Giêsu cho biết, yêu kẻ thù là điều kiện để trở nên con cái của Cha trên trời, bằng cách họa lại tình thương của người. Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thật vậy, kẻ thù hay kẻ ngược đãi cũng là con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, mặc dù lúc này đây, hình ảnh ấy bị lu mờ vì lối cư xử bất xứng. Họ cũng là anh em chị em của chúng ta. Chính Đức Giêsu trên thập giá đã thực hiện điều đó bằng cách cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh người. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Quả thực, yêu thương kẻ thù của mình chính là hạt nhân của cuộc cách mạng Kitô giáo. Tuy nhiên, giáo huấn này không dạy chúng ta phải chịu thua sự ác, nhưng là dạy lấy thiện để đáp lại cái ác. Yêu thương kẻ thù không có nghĩa là làm ngơ những đòi hỏi của công lý. Trái lại, tình thương Kitô được biểu lộ đặc biệt trong sự thương xót, chính là một sự thực hiện công lý ở mức cao độ hơn. Ở đây, chúng ta cần phân biệt giữa công lý và báo thù. Chúng ta được phép đòi công lý, và chúng ta có bổn phận phải thực thi công lý. Nhưng chúng ta không được phép báo thù, hoặc thúc giục trả thù một cách nào đó, vì nó biểu lộ sự oán ghét và thù hận. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và cố gắng đi theo con đường chọn hảo mà Đức Giê-xu đã vạch ra cho chúng ta. Khi nói về kẻ thù và kẻ ngược đãi, trước hết, chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân mình. Chúng ta cũng có những xung đột với tha nhân, nhiều khi với cả những người thân trong gia đình. Rồi chúng ta nghĩ đến những người xúc phạm, ngược đãi và gây hại cho chúng ta. Với tất cả những người ấy, chúng ta được kêu gọi đáp lại bằng sự thiện, bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa thay lòng đổi dạ họ. Xin Chúa chúc lành cho họ. Khi nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 1979, mẹ Teresa đã phát biểu rằng, trong gia đình chúng ta đâu cần đến bom đạn và súng ống để hủy diệt, hầu có được sự bình an đâu. Mà chỉ cần họp nhau lại, yêu thương nhau, và chúng ta sẽ có thể vượt thắng tất cả mọi sự dữ trên đời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã mở ra cho con một con đường, một hướng đi, một cách sống, dẫn đến sự sống đích thực. Nhưng con biết rằng, với khả năng và sức lực của con người, con không bao giờ đáp trả được lời mời gọi nên hoàn thiện của Chúa cách trọn vẹn. Xin Chúa ban ơn và thêm sức, giúp con biết luyện tập và chiến đấu với bản thân mình hằng ngày, để có được một tấm lòng bao dung nhân ái, không bị ô nhiễm bởi sự hận thù ghen ghét. Có được một con tim trong sáng, phóng khoáng, rộng mở và hào hiệp đối với mọi người. Amen.
Yêu là tha thứ, là chết đi, là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghĩ nhai vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thầm giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thầm giá. Đóng đinh tình mình ý thiên cho người mình yêu. Yêu chẳng dối gian mà thủy chung, dù đời phúc lắm, dù đời khổ đau. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đại hội các phong trào bình dân bên Hoa Kỳ. Trong các ngày 16 đến 19 tháng 2 vừa qua, cuộc gặp gỡ của các phong trào bình dân đã diễn ra tại thành phố Modesto bên California, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên đại hội của phong trào được tổ chức trên bệnh viện quốc gia bên Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho đại hội. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn vẹn, đọc trong lễ khai mạc đại hội. Sứ điệp hướng tới 700 tham dự viên đến từ 12 quốc gia. Trong 4 ngày nhóm họp, đại hội đã thảo luận về các vấn đề. cuộc chiến chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, nạn di cư, quyền có công ăn việc làm và nhà ở, công lý môi sinh. Thuyết trình trong đại hội, Đức Hồng Y Tốt Sơn khích lệ mọi người đã từng phải sống kinh nghiệm bị loại trừ vì lý do kinh tế và chủng tộc, hiệp nhất với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và khát vọng thay đổi, liên kết với tất cả các tín hữu mọi tôn giáo trong tinh thần liên đới, làm thành một cộng đoàn lớn. Và sự hiệp nhất tạo ra một khả năng mới thay đổi thế giới. Ngoài ra, đây là việc hiệp nhất với nhau để bên vực phẩm giá của tất cả mọi người. Phẩm giá này chúng ta không nhận được từ bất cứ chính quyền nào, nhưng là điều chúng ta có khi sinh ra làm người. Đại hội tại Modesto, tiếp theo ba hội nghị quốc tế, được triệu tập tại Roma vào tháng 10 năm 2014 và tháng 11 năm 2016, và tại Bolivia vào tháng 7 năm 2015. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha chào thăm và khích lệ tất cả các tổ chức, các thành viên và những ai chiến đấu cho ba chữ T, tức là Terra, đất đai, Tetto, mái nhà, và Trabajo, việc làm. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chiến dịch phát triển con người và vị chủ tịch là Đức Cha David Tully, Tổng giám mục New Orleans, và các giám mục tiếp đón các tham dự viên là Đức Cha Stephen Blair, Đức Cha Armando Ochoa và Đức Cha Jaime Soto, cũng như Đức Hồng Y Peter Tuckson. Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng, thấy mọi người cộng tác với nhau để tạo dựng công lý xã hội. Ngài ước mong năng lực xây dựng này được phổ biến trong mọi giáo phận toàn thế giới, hầu xây dựng các cây cầu, giúp vượt thắng các bức tường ngăn cách của loại trừ, thờ ơ và bất khoan nhượng. Đức Thánh Cha đề cao công việc của mạng lưới quốc gia PICO, có nghĩa là những người cải thiện các cộng đoàn qua việc tổ chức. Nó tổng kết tinh thần và sứ mệnh của các phong trào bình dân, cùng nhau tự tổ chức và cùng tha nhân hoạt động trong môi trường sống cho cộng đoàn của mình. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: Khi tôi hữu chúng ta và tất cả những người thiện chí phải sống và hành động trong lúc này. Đây là một trách nhiệm nghiêm trọng, bởi vì nếu vài thực tại hiện nay không tìm được các giải pháp tốt, chúng có thể làm nảy sinh ra các tiến trình, làm mất nhân tính. Từ đó, khó có thể trở lại đằng sau. Chúng là các dấu chỉ thời đại mà chúng ta phải nhận ra và hành động. Đề cập đến những người sống chung quanh, Đức Thánh Cha viết: Ngày nay vang lên trong tai chúng ta câu hỏi mà thầy tiến sĩ luật hỏi Chúa Giêsu trong phúc âm Thánh Luca: Ai là người thân cận của tôi? Ai là người mà tôi phải yêu thương như chính mình? Có lẽ ông ta chờ đợi một câu trả lời dễ dãi để có thể tiếp tục cuộc sống của mình, như là: Họ sẽ là bà con của tôi, những người đồng đạo với tôi. Có lẽ ông muốn đưa Chúa Giêsu tới chỗ, miễn cho chúng ta khỏi đòi buộc yêu thương dân ngoại và người ngoại quốc bị coi là ô uế thời đó. Chúa Giêsu trả lời với một dụ ngôn có hai gương mặt, có tầng lớp ưu việt thời bấy giờ, và một nhân vật thứ ba bị coi là ngoại quốc, dân ngoại và ô uế. Đó là người Samaritano. Trên đường từ Jerusalem xuống Jericho, thầy Tư Tế và thầy Lê-vi gặp một người hấp hối vì bị cướp tấn công, ăn cướp và đánh trọng thương rồi bỏ đó. Luật Chúa trong các tình trạng tương tự buộc phải cứu giúp ông ta, nhưng cả hai đi qua mà không dừng lại. Họ vội vã. Nhưng người Samaritano bị khinh rẻ, không ai dám đánh cá và cũng có các bổn phận và các việc cần phải làm. Khi trông thấy người bị thương, ông không đi qua như hai người kia có liên hệ với đền thờ, nhưng nhìn ông ta và cảm thương. Người Samaritano có cung cách hành xử thương xót đích thật. Ông băng bó cho người đó, rồi mang tới một quán trọ, quan tâm tới ông ta và lo liệu cho ông. Tất cả những điều này dạy cho chúng ta biết rằng, lòng thương xót, tình yêu, không phải là một tâm tình mông lung, nhưng có nghĩa là săn sóc, lo lắng cho tha nhân, cho tới chỗ trả giá bằng chính mình. Nó có nghĩa là dấn thân làm các bước đi cần thiết để đến gần người khác, cho tới độ tự đồng hóa với họ. Người hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Đó là giới răn của Chúa. Đức Thánh Cha viết thêm trong sứ điệp gửi đại hội như sau. Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta một con đường khác. Đừng xếp loại người khác để xem ai là người thân cận, ai không. Bạn có thể là người thân cận của kẻ không cần trợ giúp, nhưng bạn sẽ là người thân cận khi bạn có con tim cảm thương, nghĩa là khi bạn có khả năng cùng đau khổ với người khác. Bạn phải trở thành người Samaritano, và rồi bạn cũng phải trở thành như ông chủ quán trọ mà người Samaritano tín thác kẻ khổ đau, như kể vào cuối dụ ngôn. Thế ai là ông chủ quán trọ? Đó chính là giáo hội, là cộng đoàn Kitô, là những người có tình liên đới, là các tổ chức xã hội, là chúng ta, là anh chị em, mà Chúa Giêsu Kitô tín thác các người đau khổ cho mỗi ngày. Đau khổ trên thân xác và đau khổ trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ tràn trề trên họ tất cả lòng thương xót và ơn cứu độ của Ngài. Nói về đề tài môi sinh, Đức Thánh Cha viết, cuộc khủng hoảng môi sinh có thật, có sự đồng thuận khoa học rất chắc chắn, cho thấy chúng ta đang đứng trước một việc hâm nóng hệ thống khí hậu đáng âu lo. Khoa học không phải là hình thức duy nhất của sự hiểu biết. Nó không nghi ngờ. Và khoa học cũng không nhất thiết là trung lập. Cả điều này cũng không thể nghi ngờ được. Nhiều khi nó che giấu các lập trường ý thức hệ hay các lợi nhuận kinh tế. Nhưng chúng ta cũng biết điều gì xảy ra khi chúng ta từ chối khoa học và không biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên. Tôi xin lãnh nhận điều liên quan tới chúng ta là tín hữu Công giáo. Chúng ta không được rơi vào chủ trương khước từ. Thời gian đang hết, chúng ta phải hành động. Nó xin anh chị em là các dân tộc bản địa, xin các chủ chăn, các người cầm quyền, bảo vệ thụ tạo. Tin Anh Quốc. Sáng kiến tại London nhằm nhớ đến những người đau ốm trong mùa chay. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày các suy tư trên dụ ngôn người đàn ông giàu có và ông Lazaro. Sứ điệp này là nguồn cảm hứng cho nhiều hoạt động bác ái mùa chay của Tổng giáo phận Westminster, Anh Quốc. Hàng ngàn hoa thủy tiên vàng thủ công đã được đặt trong khuôn viên của nhà thờ Thánh Phaolô ở London, đánh dấu sự ra mắt của một chiến dịch bác ái mùa chay dành cho những người mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Một vị trong ban tổ chức cho biết, có 2.100 hoa thủy tiên vàng đã được đặt tại đây, như một ánh sáng hắt vào những mảnh đời đau khổ vì bệnh tật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính của lời chủ trăn tháng 3 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Nội dung thư mục vụ với chủ đề linh mục, tu sĩ, hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, chủ đề mục vụ của giáo phận năm 2017-2018 là gia đình, hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Trong tâm tình mùa chay, tôi muốn áp dụng chủ đề chung của giáo phận vào riêng đời sống linh mục, tu sĩ với lời mời gọi. Linh mục, tu sĩ, hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Tôi xin chia sẻ những suy nghĩ của tôi về đề tài theo hai điểm chính. Số 1. Lòng thương xót của Chúa khơi nguồn hy vọng và ban sức mạnh. Số 2. Chính nhân lòng thương xót của Chúa. Số 1. Lòng thương xót của Chúa khơi nguồn hy vọng và ban sức mạnh. Lời Chúa trong phụng vụ mùa chay không ngừng kêu gọi mọi người ăn năn hối cải và thay đổi cuộc sống. Hơn nữa, lời Chúa còn chỉ ra một điều cụ thể cần được thay đổi trong cuộc sống. Lời mời gọi này chúng ta được nghe ngay từ thứ tư lễ cho và sau đó tiếp tục vang vọng trong suốt mùa chay. Tôi xin được trích lại hai lời mời gọi. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Hãy rốt tù và tại Sion, ra lệnh giữ chay thánh. Hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mời xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc. Trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đứng trước lời mời gọi của Chúa, nhiều người coi thường và vẫn cố tình tiếp tục nếp sống xấu xa, tội lỗi. Tuy nhiên, cũng không thiếu người lắng nghe với tất cả lòng thành, nhưng không có khả năng trỗi dậy và thay đổi cuộc sống. Các tin tức từ khắp nơi cho thấy, thế giới vẫn còn đang đầy dẫy hận thù, còn nhiều dấu hiệu của bạo tàn, áp bức hại người. Nhiều người không những thờ ơ với Chúa, mà còn đứng lên chống đối và phỉ báng chính Chúa. Xem ra sức mạnh của sự dữ đang dấy lên và lan tràn khắp nơi. Nó như một thứ ma túy, vừa quyến rũ, vừa tàn phá, trong khi con người lại hết sức yếu đuối. Nhiều người xem ra cố chấp trong đường tội lỗi, nhưng thực ra họ là những nạn nhân của sự dữ. Họ yếu đuối, họ không có khả năng cưỡng lại sức mạnh của sự dữ. Họ không tin vào khả năng của mình có thể thắng được sức mạnh của sự dữ và có thể trở nên tốt hơn. Cũng không tin là người khác có thể tốt hơn. Do đó, họ dùng sức mạnh của sự dữ để đối xử với tha nhân. Trong những hoàn cảnh trên đây, sứ mệnh của chúng ta trong mùa chay không chỉ giới hạn trong việc chỉ ra cho thế giới biết những điều sai lỗi cần được thay đổi, nhưng còn phải khơi lên trong lòng mọi người niềm hy vọng có thể chiến thắng sự dữ và có thể trở nên tốt hơn. Niềm hy vọng này được khơi lên từ việc lắng nghe và suy niệm lời Chúa, để cảm nghiệm lòng nhân từ và xót thương của Chúa. Cho dù tội lỗi có nặng nề đến đâu, Thiên Chúa nhân từ vẫn tha thứ khi con người thành tâm thông hối và quyết chí ăn năn hối cải. Thiên Chúa thực sự hạnh phúc khi có thể thi tố lòng thương xót đối với loài người chúng ta. Vì thế, cùng với những lời phán quyết nghiêm ngặt để cho thấy sự nặng nề của tội lỗi, sứ điệp mùa chay cũng loan truyền lòng thương xót và tình yêu nhân từ của Thiên Chúa, để khơi lên trong lòng những người tội lỗi niềm hy vọng và sức mạnh trỗi dậy. Chúng ta cần phải làm cho lời yêu thương của Thiên Chúa vang vọng vào tâm khảm mọi người tín hữu. Đức Chúa phán, tội các ngươi dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vài điều, cũng hóa trắng như bông. Chính lời Chúa sẽ cải hóa tâm hồn và trao ban sức sống, để người tín hữu có thể trỗi dậy và chiến thắng sức mạnh của tội lỗi. Chắc chắn, mỗi người trong chúng ta đã từng chứng kiến sức mạnh của lời Chúa, tỏ hiện trong cuộc đời của nhiều hối nhân. Số 2. Chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Đối với linh mục, tu sĩ chúng ta là những người đời sai đi để phân phát lòng nhân từ xót thương của Chúa Giê-xu. Một câu hỏi cần phải được đặt ra, đó là làm thế nào để các tín hữu của chúng ta và ngay cả những anh chị em lương dân cũng cảm nghiệm và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Trần Phương Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Lục khi nói về việc thông truyền sứ điệp tin mừng đã khẳng định, người thời đại ưa nghe các chứng nhân hơn là thầy dạy. Hay nói đúng hơn, thì họ nghe các thầy dạy vì đó cũng là chứng nhân. Điều này cũng có thể áp dụng vào sứ mệnh truyền đạt lòng thương xót của Chúa. Để cho sứ điệp lòng thương xót không chỉ là lời nói lý thuyết trừu tượng, không có sức đánh động lòng người, chính chúng ta cần phải lắng nghe và suy niệm lời Chúa, để nhờ đó chúng ta được mở mắt, nhìn ra những sai lầm của mình, và cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, có sức mạnh nâng đỡ và đổi mới con người chúng ta, làm cho ý nghĩ, tình cảm và cung cách của chúng ta được thấm nhuần chất nhân từ và thương xót của Ngài. Một khi lòng thương xót đã thấm nhuần vào ý nghĩ và tình cảm, thì mọi thái độ và hành động của chúng ta sẽ tỏa ra chất thương xót. Cung cách và thái độ nhân từ có sức chữa lành vết thương và đem an vui đến những tâm hồn sầu buồn, lo sợ. Những thái độ này cần phải được diễn tả với mọi người trong mọi hoàn cảnh sống. Nhưng đặc biệt, nơi tòa giải tội, bí tích của lòng thương xót. Cầu xin Đức Mẹ đồng hành và cảm hóa các linh mục và tu sĩ của giáo phận, để tất cả trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó, ước mơ cho giáo phận chúng ta trở thành thánh địa của lòng thương xót sẽ sớm trở thành hiện thực. Với lòng quý mến và trân trọng, xin kính chúc quý cha và quý tu sĩ được ơn an bình và niềm vui của những tâm hồn công chính trong mùa chay này. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung chính lời chủ trăn tháng 3 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi cho quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Đức ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng trò chuyện với nhau về đề tài chọn lựa hàng ngày và phẩm chất của cuộc sống. Quyết định thường ảnh hưởng trên bước ngoặt cuộc đời, nhưng với cuộc sống thường nhật, chúng ta lại phải đối diện với rất nhiều chọn lựa lớn nhỏ hàng ngày. Thật ra, chúng ta phải chọn lựa ngay từ khi thức dậy cho đến khi trở lại chiếc giường ngủ. Nói cách khác, chúng ta liên tục có những chọn lựa từ bình minh cho đến hoàng hôn trong ngày trong suốt cuộc đời của mình. Rất hiếm khi có một giờ đồng hồ trôi qua mà chúng ta không cần phải lựa chọn điều này hoặc điều khác. Có những lựa chọn không đáng kể, không tạo ra điều gì khác biệt. Có những lựa chọn lại có ảnh hưởng sâu rộng trên cuộc đời chúng ta. Dù có khi nhỏ nhặt thường tình, nhưng các lựa chọn là những mắt xích kết nên bộ mặt và phẩm chất đời ta. Nếu chọn đúng, những chọn lựa sẽ như những viên gạch để xây dựng ngôi nhà cuộc đời. Nếu chọn sai, chúng như những lỗ rò rỉ, rạn nứt làm mất đi sinh khí, hao mòn ý chí và làm cho cuộc sống hư hỏng dần và ngôi nhà cuộc đời một ngày nào đó không chừng sẽ sụp đổ. Nghiên cứu cho thấy, những người thành đạt nhất là những người có những chọn lựa nhanh vì họ luôn nhạy cảm với những giá trị họ muốn có. Chọn lựa vừa là sức xây dựng, vừa là lực tàn phá. Những vết nứt hay chỗ rò rỉ thường bắt đầu rất nhỏ bé, không quan trọng, nên chúng ta ít chú ý. Nguy cơ là ở chỗ đó. Nếu không tỉnh thức để đặt đúng vai trò và giá trị của những chọn lựa trong đời, ta có thể chọn lựa sai, và một lúc nào đó, ta có thể ngỡ ngàng nhận ra bản thân gần như sắp hư, sắp chìm, và dường như xây dựng lại là một điều khá phức tạp, khó khăn, cần nhiều công sức, thì giờ và ý chí. Các bạn trẻ hãy nên ghi nhớ câu này. Lựa chọn còn quan trọng hơn nỗ lực rất nhiều. Chính con người tạo nên hoàn cảnh, chứ không phải hoàn cảnh tạo nên con người. Số phận của chúng ta không chỉ do hoàn cảnh đặt định, mà do chính những chọn lựa của chúng ta. Chọn điều ta muốn chọn cách thực thi, chọn cả thái độ khi thực thi, và chọn luôn cả nỗ lực chúng ta đặt vào điều đã chọn. Nhiều người không cảm nhận được rằng cuộc đời như dòng sông chảy xiết, và họ vô ý bước vào mà không thực sự quyết định rằng đời mình sẽ đi tới đâu. Họ đã bị dòng đời cuốn hút bằng những biến cố và hoàn cảnh, bằng những nỗi lo âu, sợ hãi. Họ không dám nhìn vào những thực tế, những thách đố để chọn lựa lại. Họ cứ thế buông theo dòng đời thay vì tự hướng dẫn và điều khiển đời mình. Nhiều người đã mất đi thế kiểm soát hoàn cảnh và làm chủ bản thân. Vực thẳm tan hoang là điều khó tránh khỏi. Chọn lựa thường đi đôi với sự giằng co, thao thức. Có người cho rằng đầu óc chúng ta là một bãi chiến trường. Nơi đó thường xảy ra những sự tranh chấp hay có khi giao tranh kịch liệt giữa cái thiện và cái ác, giữa điều tiêu cực và tích cực. Giữa sự dễ dãi và sự thắng mình, giữa đúng và sai, giữa cái lập tức và cái cần đợi chờ kiên nhẫn. Mỗi lực đều có sức thu hút riêng, có được và có mất. Nhưng những chọn lựa có giá trị thường thoạt trông không mấy hấp dẫn và thường đòi hỏi nhiều so với những chọn lựa tầm thường. Phần quan trọng vẫn là chính bản thân tôi lựa chọn. Cuộc sống sẽ thành hay bại, có ý nghĩa hay vô nghĩa, tầm thường hay cao quý, đều do tôi chọn lựa. Chọn lựa thể hiện sự tự do và trách nhiệm của mỗi người. Chọn lựa đúng sẽ dẫn đến hành động đúng và trái lại. Có lẽ khởi đầu chúng ta chưa thấy khoảng cách của đúng sai, nhưng với thời gian, sự cách biệt sẽ thấy rõ nét. Chẳng lẽ bạn chọn thái độ thụ động để đời mình như chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi, chỉ khoanh tay chấp nhận như là định mệnh mà không biết nghĩ suy, tính toán, vạch hướng đi cho đời mình? Đành rằng chúng ta không thể tính sao cho mọi sự đều xảy ra như ý muốn, nhưng chúng ta có thể nắm phần chủ động một số lớn khía cạnh của đời mình qua việc nắm phần chủ động trong các quyết định lớn và những chọn lựa nhỏ hàng ngày. Những chọn lựa của chúng ta sẽ trở thành hành vi. Hành vi nếu lặp đi lặp lại, dần dà sẽ trở nên thói quen. Thói quen sẽ tạo nên tính cách, và tính cách sẽ tạo nên định mệnh. Tiến trình này vẫn xảy ra, nhưng thường khi chúng ta không tỉnh thức và ý thức đủ để góp phần vào việc tự điều khiển đời mình. Xin đừng quên rằng, quản lý được những chọn lựa, chúng ta sẽ làm chủ đời mình. Có lẽ bài học chúng ta cần ôn đi ôn lại và dựa trên kinh nghiệm sống mà cải tiến luôn trong đời, đó là học cách chọn lựa. Đây cũng là một loại giáo dục trường kỳ cho bản thân. Nếu đi mà biết nơi sẽ đến, chắc chắn sẽ sớm đến nơi hơn là một cuộc hành trình vô định hướng. Thomas Monson, khi suy gẫm về nhiều khía cạnh khác nhau của sự lựa chọn, ông đã chia chúng ra làm ba loại. Trước hết, quyền được lựa chọn. Thứ hai, trách nhiệm lựa chọn. Và thứ ba, kết quả của sự lựa chọn. Phải, chúng ta cần có thái độ đúng liên quan đến chọn lựa. Chúng ta hạnh phúc và biết ơn về quyền được lựa chọn hướng sống, cách sống của mình, đồng thời chấp nhận trách nhiệm lựa chọn mình đã lấy, cũng như luôn ý thức về những kết quả của sự lựa chọn để biết cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo. Mến chúc các bạn luôn có những chọn lựa đúng đắn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nếu thành thật gặp được niềm tin, nếu lòng tốt gặp được thân tình, nếu kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, nếu tha thứ sẽ gặp được ân từ. Nếu thành thật gặp được niềm tin, nếu lòng tốt gặp được thân tình, nếu kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, nếu tha thứ sẽ gặp được an bình. Nếu dối trá sẽ ra ngờ vực, nếu ích kỷ sẽ chỉ cô đơn, nếu kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương, nếu đố kỵ là khi có muôn phiền. Gieo lòng tốt gặt về thân tình,
gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh,
gieo tha thứ sẽ gặt được an bình, gieo cây đắng sẽ tăng hủy diệt,
gieo tiếng lười càng người buông trôi,
gieo lo lắng tay trắng âu lo, gieo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các lần Thiên Chúa can thiệp và Thiên Thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu. Quý bạn thính giả thân mến, khi kể lại cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew còn ghi nhận sự kiện ba nhà chiêm tinh từ phương Đông đến thờ lạy Chúa Cứu Thế, và sứ thần can thiệp để cứu Chúa Hài Nhi khỏi tay vua Herode như sau. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Judea, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi, Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời, tại Bethlehem, miền Judea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng, phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Juda, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Juda, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng, xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia, ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Rachel thương khóc con mình, bà không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng, này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel, nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Judea, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilea và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần chính thức can thiệp vào biến cố Chúa Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả. Thánh sử Matthew kể lại trong chương 2 như sau. Bây giờ Đức Giêsu từ miền Galilea đến sông Jordan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói, chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, thế mà ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bây giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Tiếp tục trình thuật sinh hoạt đầu tiên của Chúa cứu thế là được thần khí hướng dẫn người vào sa mạc tĩnh tâm ăn chay hãm mình để chuẩn bị cho việc công khai rao giảng tin mừng cứu độ. Thánh sử Matthew ghi, bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ, người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh, và đặt người trên nóc đền thờ rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lạy tôi. Đức Giêsu liền nói, Satan kia xéo đi, vì đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Thiên sứ cũng hiện diện trong cơn cám dỗ quyết liệt khi Chúa Giêsu âu lo phiền muộn chiến đấu với ý tưởng cái chết của Ngài sẽ vô ích không cứu được ai. Thánh sử Luca trình thuật trong chương 22 như sau. Rồi người đi ra núi Ô Liu như đã quen, các môn đệ cũng theo người. Đến nơi người bảo các ông, anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con, tuy vậy xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý cha. Bây giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho người, người lâm cơn sao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong người đứng lên đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông, sao anh em lại ngủ, dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ? Thánh sử Matthew cũng ghi, bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemane, người nói với các môn đệ, anh em ngồi lại đây, thầy đến đàng kia cầu nguyện. Rồi người đưa ông Phêrô và hai người con ông Zebedê đi theo, người bắt đầu cảm thấy buồn rầu sao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ liền nói với ông Phêrô, thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói, lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha. Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông, lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kẻ nộp thầy đã tới. Tuy nhiên, trong cuộc sống của Ngài, các thánh sử cho thấy Chúa Giêsu đã luôn luôn tìm kết hiệp với Thiên Chúa Cha qua những lần cầu nguyện lâu giờ. Trong chương 5 thánh sử Luca ghi, tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh, nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Xa hơn trong chương 6 thánh Luca ghi, trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Thánh sử Marco cũng ghi nhận thói quen thường xuyên ấy của Chúa Giêsu, cho dù Ngài có bận rộn đến mấy như sau. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Còn Thánh Matthew thì cho biết, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình. Đó là cách Chúa Giêsu thông truyền với Thiên Chúa Cha trong suốt cuộc đời Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chính Chúa không lầm khi dừng nến con, Chúa ơi. Còn xa xôi mãi mãi, chính Chúa không lầm khi dừng đến con. Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về, dẫu tình ngài khiến vực đến muôn đời. Gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ tràn.
Một thanh niên nọ tìm đến ngôi chùa xin được quy y học đạo. Anh nói với vị hòa thượng, thưa thầy, đời con gặp quá nhiều đau khổ. Con muốn được nép bóng thiền môn để xa lánh sự đời, mong thầy chấp thuận. Vị hòa thượng ân cần đáp, đây là nhà chùa, đâu phải là nơi để giải sầu. Việc tu hành cũng lắm gian nan. Thí chủ phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không chịu được mà hoàn tục thì tội lỗi lắm. Anh thanh niên tỏ lòng thành, ý con đã quyết, xin thầy thí pháp và cho con được gọi thầy bằng sư phụ. Vị hòa thượng nói, con suy nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn nhiều niềm vui với thất tình. Đang tuổi xuân, sao thí chủ không tìm vui trong tình ái? Anh thanh niên giải bày, thầy ơi, bây giờ ngoài đó, người ta yêu nhau hôm trước, chia tay hôm sau. Với lại, lấy vợ thì phải sanh con, đến lúc con lớn phải cho ăn uống, học hành, ốm đau phải lo thuốc men. Ôi, bao nhiêu nỗi khổ chồng chất! Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên làm sao hiểu được cõi tục. Con đã quyết rồi, tu là cõi phúc. Thế sao con không giải khuây bằng những thứ vui trần thế khác như ẩm thực, du lịch, từ thiện, bác ái? Anh thanh niên càng cao giọng, với con bây giờ tất cả đều là số không. Vị hòa thượng ngẩn người nói, thiện, tai. Nói thế thì thí chủ đã đắc đạo rồi, còn đến đây tu làm chi nữa? Quý vị và các bạn thân mến, tu là sửa mình, là đi tìm một hướng sống tích cực và hạnh phúc. Người thanh niên trên vì muốn tránh né cái khổ, cái phiền toái ở đời mà đi tìm con đường giải thoát. Chúng ta không thể phủ nhận và trốn chạy đau khổ xảy đến trong cuộc sống. Cái khổ đeo bám chúng ta như một định mệnh. Người giàu có xinh đẹp có nỗi khổ riêng. Người nghèo khó có nỗi khổ của người nghèo khó. Bậc làm cha mẹ thường mang nỗi khổ vì con cái. Và con cái cũng mang những nỗi khổ khác. Có những nỗi khổ không diễn tả thành lời. Nó làm tim ta se thắt. Cũng có nỗi khổ dai dẳng âm thầm làm ta chùn bước. Có nỗi khổ xảy đến giúp ta trưởng thành và cương nghị hơn. Nhờ lạc bước trần gian, rơi vào đam mê tội lỗi, ta mới gỡ bỏ được những ràng buộc, mới biết tình đời là oan trái mà trở về kiếm tánh tu tâm. Ở một khía cạnh khác, đau khổ có một giá trị và ý nghĩa riêng. Nó mang đến cho ta sự giải thoát và niềm hạnh phúc đích thực. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Chúa Giêsu đã đến để cảm thông với thân phận con người chúng ta. Người dạy chúng ta đừng trốn chạy đau khổ thập giá, nhưng hãy mang lấy tất cả như một bổn phận mà bước theo Chúa. Nhờ thập giá Đức Kitô mà nhân loại đón nhận được ơn cứu độ. Vì thế, ai từ chối thập giá là từ chối ân phúc và tình thương của Thiên Chúa. Người đến nâng ta dậy từ mỗi lần vấp ngã, từ những thất vọng dở dang. Qua cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã mang lấy hết tội lỗi của con người mà đưa lên thập giá. Đã khép lại màn đêm tăm tối để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Chúa Giêsu chính là hạt giống phải mục nát, phải thối đi để sinh ra giáo hội trong mùa xuân cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức thân phận con người tội lỗi, biết đón nhận những đau khổ như món quà tình yêu và như cơ hội để thanh luyện tâm hồn. Xin cho chúng con xác tín như lời Thánh Phaolô tông đồ: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.
Chính Chúa không lầm khi dừng nến con. Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cũng chờ mời, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi dừng nến con. Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về. Tình Ngài khiến vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa, một lần con bước tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.